nha.
Từ
Thầy ơi,
nhỏ tới lớn hay quá.
anh
Rồi.
Thọ, anh Thọ, anh nhờ con hỏi về chú Đại Bi. Coi như là thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là ý nghĩa của chú Đại Bi. Thứ hai là trình độ tâm linh nào thì dùng chú Đại Bi là sẽ hữu dụng. Thứ ba là trình độ tâm linh thấp dùng chú Đại Bi thì sẽ ra sao? Hiện giờ là coi như có rất là nhiều bà con chưa có vào định nè, rồi trình độ là từ lục trở xuống, rồi các thầy ở chùa, cư sĩ tại gia, người ta tụng chú Đại Bi hàng ngày rất là nhiều, và họ sẽ bị cái gì, họ sẽ như thế nào, thầy nói cho tụi con nghe với.
Rồi. Thì bây giờ mình phải biết cái nguồn gốc đã. Muốn nói gì phải có nguồn gốc đây. Bây giờ cái nguồn gốc của người ta là tức là đó, thì thành ra là cái nguồn gốc của Tứ Đại Bi ấy, thì nó chỗ ở chỗ là mình niệm như thế nào. Thì bây giờ mình niệm vậy thôi, niệm chuông có mõ rồi niệm ra tiếng rồi vậy thôi, thì chỉ là niệm theo nghi thức vậy thôi. Nó làm cho con người của mình thay vì nói chuyện tầm bậy tầm bạ thì bây giờ mình niệm một chú vậy thôi, chứ không không có gì hơn hết. Không có lên được, không có lên được đâu, tại vì niệm niệm như vậy thì là cái nhân quả đó là chỉ có thuộc thuộc cái chú đó thôi, chứ không làm được cái gì hết. Niệm có chuông có mõ rồi niệm bằng tiếng tiếng ra ra thì cái nhân quả đó là thuộc cái chú đó thôi, nó không có được cái gì hết. Cái niệm đó là niệm học thuộc cái chú. Bây giờ nếu mà nói về niệm mà có một cái tâm lực nào đó thì là niệm phải có cái công thức là an chú chánh niệm đằng trước mặt, thì lúc đó nó mới có tâm lực. Thành ra là khi mà mình niệm á, mà mình thấy á, có một cái bùi ngùi, nhắm mắt lại mà mình thấy có bùi ngùi, mà mình nhìn vô cái chỗ đó mà mình niệm, thì cái lực của mình á, nó mạnh hơn là cái niệm mà có chuông có mõ mở mắt. À, thành ra là không, cái so với cái có chuông có mõ mở mắt thì là không được. Còn nhắm mắt mà thấy cái gì đó mà thấy một cái gì đó nhắm mắt mà thấy một cái gì đó rồi niệm á, thì là tự nhiên á, là người ta cái lực người ta mạnh mạnh hơn. Bây giờ mà nếu mà vì lý do gì đó mà mình nhắm mắt lại mà mình thấy được một cái hình tướng của một ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh đó, thì là mình đang đối trước với chư Phật mà mình đọc chú Đại Bi đó, thì cái đó đó nó tâm lực nó mạnh hơn cái vừa rồi. Và khi mà mình niệm vô thì mình thấy rằng là cái ánh sáng của cái tượng, cái hình ảnh, linh ảnh nó thay đổi, nó càng ngày nó càng rõ hơn, nó càng ngày nó càng đẹp hơn. Đó, thì mình biết rằng là ô, mình niệm là như vậy là chư Phật nghe đó, chư Phật nghe đó, chư Phật hiểu cái lầm của mình đó. Đó, nó mạnh hơn. Chứ còn nếu mà niệm niệm chơi chơi thì là có chân. Nếu mà niệm niệm chơi chơi, niệm xù xì là có chân thoa tự tại nó tới. Đó. Mình nhất là chưa có hiểu về giáo lý, về đạo Phật gì hết mà chui vô mà niệm á, là thoa tự tại nó tới liền. Nó tới liền. Đó. Tại vì mình không hiểu nó, mình không hiểu gì hết. Rồi mình niệm là tự nhiên nó tới. Cái đó nguy hiểm vô cùng. Rồi bây giờ cái chú Đại Bi ở đâu mà ra? Chú Đại Bi ở đâu mà ra thì người ta nói rằng ở Quan Thế Âm mà ra. Đó. Ở Quan Thế Âm mà ra. Thì cái người có nghề đàng hoàng á là họ phải đối diện với Quan Thế Âm. Rồi mình hỏi thần chú của thầy
là cái gì?
Thì nếu mà mình á thuộc diện á mà tu kín, tu kín có nghĩa là bí mật, không cho ai biết hết, không không cho ai biết mình làm cái gì hết, bí mật hoàn toàn, thì nó là chú đại bi. Ông Quan Thế Âm cũng sẽ đọc Nam Mô Hát Va Đá Gia Dạ Gia, ông đọc cho mình chú đại bi, tức hiểu rằng là mình á là một người tu kiếm, khó có cơ hội nào mà trao đổi với người ta lắm. Chú đại bi té ra lại là cái chuyện của mình thôi, nó không có biểu hiện được ra ngoài. Mình có thể giúp đỡ người ta vậy thôi, chứ còn thì người ta cũng sẽ hiểu lầm rằng thì cơ quan từ thiện họ cũng làm được vậy thôi chứ có cái gì đâu. Thì khi mà cái tượng Quan Thế Âm mà nó đọc chú đại bi á, là phải hiểu rằng á là cái người này nè là tu kín, tiền kiếp họ tu kín, họ chui vô một cái hốc nào đó rồi họ tập trong cái điều kiện đó thì là họ ra được cái chú đại bi, ra được Quan Thế Âm, rồi qua ra được chú đại bi, thì điều kiện đó là điều kiện tu kiến, hay không? Đó. Còn á tu hở hơn á là Quan Thế Âm sẽ đọc Om Mani Padme Hum. Thì cái người này nè họ biểu hiện nhiều hơn và họ nói chuyện được nhiều hơn là cái câu mà của chú đại bi, đó là cái công dụng của chú đại bi. Đó, thực tế luôn á, thực sự luôn á, mình tập ra được Quan Thế Âm xong rồi mình sẽ hỏi thầy, thưa thầy câu chú của thầy là gì, thì ổng đọc Om Mani Padme Hum là mình biết rằng là mình sẽ làm một cái việc là coi như là hoạt động nổi, hoạt động ra, động nổi bật ra. Còn nếu mà ông đó ông nói rằng là cái câu chú tôi là chú đại bi là Nam Mô Hát Ra Nó Ra Dạ Gia gì đó, thì khi đọc như vậy á, đọc hết cái bài chú như vậy á, thì mình biết rằng là tự nhiên cái chỗ mình tu á nó khép kín lại, nó không có cái trường hợp người ta tới hỏi và chỉ còn mình thôi, mình một mình đối diện với mình thôi, mình luyện cái đại bi của mình thôi, chứ mình không có luyện thêm cái gì nữa được nó hết. Tại vì hồi xưa mình đã tu kính, mình thích tu kính, thì cái người đó tu kính và rất là hiếm nha, rất là hiếm. Tượng Quan Thế Âm mà đọc chú đại bi là hiếm lắm, tức là mình tập ra được chú đại bi rồi cái mình tập ra được cái đạn pháp của Quan Thế Âm, xong rồi cái Quan Thế Âm đó mới đọc được cái chú đại bi mình là rất là hiếm, không có bao nhiêu người đâu. Thành ra là cái Quan Thế Âm mà đọc Om Mani Padme Hum á là lục tự đại minh chân ngôn á, là cái loại đó nhiều hơn, còn cái loại mà chú đại bi là hiếm lắm. Đó là cái cách mà mình chọn cái chú. Thật sự là bây giờ nó có hai Quan Thế Âm thì nó có nhiều chú mà mình không biết làm sao, thì khi mà mình gặp được, mình tập được Quan Thế Âm rồi mình hỏi câu chú của ngài là như thế nào, thì ngài sẽ dùng cái tâm của mình rồi ngài đọc lại cái thói quen của mình hồi xưa. Thì hễ mà đã đọc chú đại bi rồi là mình biết rằng là cái môi trường cái tu hành của mình là chỉ có mình thôi, chứ không có nói ra được, khó có khuynh hướng mà nói được cho người ta lắm. Rồi mình chỉ có trao dồi cái đại bi của mình thôi, nó hay vậy đó. Thành ra là khi mà mình biết được rồi á thì công dụng của chú đại bi là gì, chứ có nghĩa là mình đọc vậy thì đọc vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình có tâm lực á thì đúng cách, đúng sách vở là mình gặp Quan Thế Âm rồi mình hỏi cái câu chú của ngài là như thế nào, thì ông ngài có thể cho mình đọc nhiều câu chú, nhưng mà trong đó có một câu chú là chú Đại Bi á, là mình phải hiểu rằng là mình là tu kín, mình thuộc diện về tu kín chứ không phải là họp đại rồi đứng trước micro diễn pháp, diễn pháp là gì không có, mình chỉ là người chiến đấu một mình thôi. Thành ra là thực tế nó khác với cái công thức của người ta gọi vào. Thực tế nó khác rất là xa, nó khác nhiều lắm. Rồi, bây giờ công dụng của chú Đại Bi là như thế nào? À, công dụng của chú Đại Bi thì là nó làm cho mình biết rằng nó là cái trình độ của mình nó cỡ nào. Nếu mà mình hên, nếu mình rất là hên, mình gặp được một cái thằng có nghề đó, rồi mình được cái dịp mình đọc trước mặt nó cái câu chú đó, thì cái trình độ của mình á, nó sẽ bị mình đang đọc tự nhiên mình quên một khúc nào đó, cái chỗ đó đó là cái chỗ mà mình phải tu á. Để mình làm cho nó hết cái chú Đại Bi á. Thành ra là cái chú Đại Bi nó lạ cái là nó làm cho mình biết được là mình đại bi tới cỡ nào. Nó thành ra là cái chú Đại Bi nó được cái công dụng đó. Thế rồi nếu mà mình hên thì mình gặp được những cái người mà tu hành, rồi mình nói là ê, tôi đọc trước chú Đại Bi cho ông nghe nha. Rồi, được rồi, anh đọc đi. Thì đọc từ hồi xưa tới giờ là mấy người đó là đọc như cháo chảy, đọc như cháo chảy. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì khi đối diện với cái người mà giỏi á, thì họ đang đọc gì tự nhiên họ quên. Thì khi họ quên nó ngay khúc đó, là tức là họ hiểu rằng là mình tới cái đoạn từ đại bi của mình là tới đó thôi, chứ chưa có hết được, chưa có 100% được. Là cái công dụng của chú Đại Bi á, nó có một cái công dụng đó nữa, về thực tế tu hành đàng hoàng thú thiệt xin luôn. Có nghĩa là bà già ở trên số 4, bà già đó bà niệm chú Đại Bi từ hồi 7 tuổi, và bà niệm vậy thôi, bà đọc, bà đi đâu bà cũng đọc trong tâm bà hết. Và cái sự ngưỡng mộ của Quan Thế Âm nó làm cho bà thấy được 2-3 lần cái tượng Quan Thế Âm. Rồi sau đó thì là bà nhắm mắt lại, bà tập, bà đọc một biến đó, thì cái khúc cuối cùng đó thì là Quan Thế Âm hay xuất hiện lắm. Bà nói là vậy. Đó. Thành ra là hôm đó là sau đó rồi cái gặp bà ở trên số 4. Rồi nó đâu thì bắt cái đọc cho con nghe nguyên cái chú Đại Bi coi. Nó đọc bự hay là đọc nhỏ cậu. Bắt đọc tự nhiên trong con người bác á. Ồ vậy hả? Dạ đọc thì thầm á ha, đọc trong miệng á ha. Đọc cái trong tâm á ha. Dạ. Rồi ông bà tập. Bà đọc bà ngồi đọc thì tự nhiên bà đứng lên bà đi. Mình cũng không biết nó là cái chuyện gì. Bà đi lên đi xuống, lên xuống, lên xuống. Bà chắc lưỡi hoài. Nó sao kỳ vậy? Cái bà nói, ủa sao kỳ vậy? Sao mà tôi đọc trước mặt cậu tôi quên? Nó dạ tại vì là con tu thứ thiệt đó. Bác quên khúc nào? Nó còn khoảng 7 chữ nữa mà sao mà quên? Tức là án tắc điện đô bàn đà già ta bà ha gì đó. án rồi cái sau đó bà quên, nhưng mà nói ông vậy là bác còn con khúc đó được là hay lắm á, cái khúc đó là hay lắm á. Chắc lần này là hai bác cháu mình gặp nhau thôi chứ cái khi bác chết, bác chết mình á, nó nói không sao, chết mình thì không sao, mình có chú Đại Bi mà. Nó nói, dạ thì bác cứ làm vậy đi, thì bác chết bình thường thì không sao hết. Thành ra là cái bà đó là bà đã tập, bà đọc được còn có bảy tám chữ nó mà quên, tức là bà đi vào cái kết luận cái cuối cùng của chú Đại Bi rồi, tức là bà giỏi lắm á, bà Đại Bi là bà giỏi lắm á, bà có thể là đau đau cái này đau cái kia chỗ kia, bà cầm cái tay của bà bóp 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 là nó hết rồi, hay lắm á. Bà già ở trên số 4, không biết tên gì, tên tuổi gì, mà hôm đó chăm cứu gặp bà không biết, cũng vui. Đó là cái câu chuyện về chú Đại Bi thực tế, và cái cách niệm của mình á, là phải có an trú chánh niệm đằng trước mặt, còn không an trú chánh niệm đằng trước mặt á, thì là nó thuộc. Và nếu mà không biết về giáo lý, về cơ bản về Phật giáo nó ra làm sao thì là thoa tự tại nó tới, nó đâm ra là cái hệ thống thoa tự tại ở các nẻo đường mà tụng chú Đại Bi ấy, rất là đông, rất là đông. Mà các thầy lại lại nói chuyện là về tụng chú Đại Bi, thấy không? Cơ quan ngôn luận á, mà anh đưa ra cái tư thế đó, thành ra là cái sao thoát tự tại nó đông lắm, và mấy người hiểu cái này, thành ra cũng không sao, tại vì cái hệ thống thực hành thì lúc nào nó cũng yếu hơn cái hệ thống mà không thực hành. Rồi thành ra là ba ba bốn câu mà hỏi đó nó lại bị chặt lắc khi mà áp dụng vô cái thực tế, là phải an trú chánh niệm đằng trước mặt, rồi phải có cái cách đọc, rồi truy nguồn cái câu chú của Ngài Quan Thế Âm là như thế nào, thì có hai hai cái, một cái là chú Đại Bi chứng tỏ rằng là hồi xưa mình là tu kiếm. Tu kiếm có nghĩa là nó là thê thảm lắm á, tức có nghĩa là mình lạc trong rừng á, rồi mình nhớ cái cầu nguyện, khi mình cầu nguyện thì Quan Thế Âm hiện ra nói rằng là thôi trong điều kiện này thì con tập cái này đi, thì bà Quan Thế Âm đó bà sẽ chỉ cho mình chú Đại Bi à. Tại vì mình hết đường ra rồi, mình tập ở trong đó mình lạc đường rồi mình chết trong đó luôn, nó là vậy đó. Còn cái Omani Padme Hum á, là tức là lục tự đại minh chân ngôn á, là những cái người ở ngộ phước báo nhiều hơn, họ có thể tiếp xúc được nhiều người hơn, thành ra là họ 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 sẽ có cái cơ hội mà diễn thuyết rồi gì tùm lum tà la hơn, thành ra là họ Omani Padme Hum nó nằm ở ngoài này, nó ngoài thành phố. Còn cái chú Đại Bi á, coi vậy á, mà nó là nằm ở trong cái rừng, trong cái vấn đề kiếm. Kiếm có nghĩa là hết đường ra rồi, hết đường ra nó là vậy á. Hết.
Chứ
Im
thầy
tu
ơi,
rồi. Đây.
anh Thọ ảnh ảnh nó hỏi á, là trước đây á, thầy nói người mà thanh tịnh á mà dùng chú Đại Bi á thì nó rất là mạnh, mà ảnh ảnh ta muốn hỏi á, là nó mạnh là mạnh như thế nào, và anh cũng hỏi luôn á, là nếu như mà người không thanh tịnh á, có nghĩa là người mà còn nhiều thô tâm á, thì dùng chú Đại Bi á, thì chuyện gì sẽ xảy ra, lợi ích cũng như tác hại của nó. và là giống như thầy nói là bị cảnh giới chi phối nữa, thì nó sẽ chi phối như thế nào, thầy nói chi tiết luôn cho tụi con hiểu với.
Ồ, chi tiết thì phải có ví dụ, mà ví dụ thì là một hai ví dụ thôi. Ví dụ như là một người niệm về chú Đại Bi mà với tính cách rằng là không thích cái ông hàng xóm, không thích hàng xóm, thành ra thôi chán quá ông đó, ông cứ gây khó chịu cho mình hoài, và thôi thì mình tụng chú Đại Bi đi. Thế đâm ra là nó đâu có gì là Đại Bi trong đó, nó không có Đại Bi, nó không có Đại Bi, nó không có Đại Bi là thôi mình cũng không biết là công mà giờ luôn. Nó không có Đại Bi cho nên mình không biết đâu mà giờ luôn. Thật ra cái chú Đại Bi là của họ rồi, cái pháp môn đó là của họ rồi, họ làm ra để hùng mà họ rồi họ sao đó biết, họ không thích cái anh đó mà. Thật ra cái khởi tâm mà không thích đó đó, nó ra cái gì chứ không phải là cái chú Đại Bi đâu. Thành thử ra là mình phải có một cái sự Đại Bi ở trong đó, khái niệm về Đại Bi đó, rồi mình tụng chú Đại Bi cho người ta thì ít ra nữa cái pháp môn đó nó mới chuyển qua được người ta. Chứ còn khởi sự mà mình có một cái buồn thôi thôi mình tụng chú Đại Bi, hay là mình sợ quá mình tụng chú Đại Bi, nó không đúng, nó không đúng, chú Đại Bi nó không có cái đó. Thành thử ra là mình sẽ tụng chú Đại Bi thì cái tâm mình nó thanh tịnh, mà mình sợ là ma nó tới, mình sân là quỷ nó tới đó, mà mình ngu ngơ thôi thì ơn trên gì đó, mình tổng thấy cái kiểu mà giáo lý của mình là ơn trên đó. Chứ có bề trên mà tới độ mình, tới chỉ mình bảo mình là thôi tụi tạm nó tới, hay là niệm niệm chú Đại Bi để con có thể là học thuốc để mà cứu người chẳng hạn, thì nó không phải. Tại vì nguyên tắc riêng của chú Đại Bi là mình tu kiếm. Thành ra là anh niệm với chú Đại Bi mà anh với tính cách là anh sẽ kiếm cái này kiếm cái kia để làm người ta là này làm nọ, là nó bị lệch đi rồi, là thoa tự tại, là thần quyền, là lùm tùm lum nó tới, lùm xùm nó tới liền. Thành thử ra là trong những cái chỗ mà người ta tu về những cái hành động và thần quyền đó, thì người ta hay dùng cái chú Đại Bi đó, là vậy á, là vậy á. Đó, thành ra là mình phải biết được nó là như thế nào, và mình thì dở, thành ra là mình phải đi theo cái chiều hướng đó thì mình may ra mới làm được. Còn mình mà chế là nó, mình là giáo chủ á, mình là giáo chủ một pháp môn á, chế là nó ra liền, nó sẽ ra một kiểu giáo chủ một pháp môn cho coi, tự nhiên vậy. Mà người ta hỏi cái tiểu sử của giáo chủ này sao thì ông này ông tụng chú Đại Bi hoài à, thấy không thấy nghe là ưa rồi, nhưng mà tham thấy kỳ á, là tại vì rằng là cái chú Đại Bi là chỉ dành cho những người kín, họ kín lắm. Ví dụ như là tôi là một cán bộ, tôi kín, tôi không nói chuyện với ai hết, tôi tụng chú Đại Bi trong điều kiện đó là được, chú Đại Bi trong điều kiện đó là được, tại vì là họ bị bế tắc hết, xung quanh đó họ không có một cái hướng nào hết mà họ muốn phát triển. Họ bị kín rồi, vây kín rồi, thật ra họ tập tụng chú Đại Bi. Nhưng mà phải có ăn trú chánh niệm định trước mặt nó mới ra. Chứ còn nếu mà tụng chú Đại Bi để giải quyết chuyện bế tắc này nọ, nó ra giáo chủ à, nó ra một giáo chủ nữa. Thành thử ra là phải ăn trú chánh niệm lại trước mặt, tập cho tới khi nào nó ra một hình ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh. Đó là mình lọt vô dòng rồi đó, lọt vô dòng của Đại Bi rồi đó. Còn nếu không á, thì là mình coi chừng, coi chừng, coi chừng. Mình đã bị cõi giới nó chi phối. Mình nói như vậy vậy thôi chứ mà nó theo, nó nhập, nó kêu dân chúng cho nó tung hô mình làm giáo chủ á. Ác lắm à. Ác lắm là à. Tự nhiên là người ta gõ cửa, người ta vô, người ta hỏi chuyện tu hành rồi ngon sơ vậy đó. Mà té ra là đó là những cái dân chúng của nó. Nó rồi tới. Một cái đó mới ghê. Cái đó mới là ghê sợ. Thành ra là ôi mình có nhiệm vụ là mình sẽ truyền pháp cái này cho người ta, thì khi mình đã mở miệng ra nói rồi là tức là cái hệ thống mà cảnh giới đó nó có cơ hội nó luồn, nó lôi kéo mình về một cái hướng, một cái phương pháp tu cận lĩnh rất là lạ kỳ. Đó, thành ra là ví dụ như là bà Vô Thượng Sư chẳng hạn, rồi bà vừa mới phát nguyện một cái là gõ cửa luôn. Bà phát nguyện ở trong nhà bà là bà gõ cửa liền, người ta tới gõ cửa, người ta hỏi phương pháp tu liền. Thành ra là cái lực đó mạnh lắm, cái lực sai đó nó mạnh lắm. Đó. Rồi bà chỉ thôi. Đó. Bà chỉ. Rồi thì tự nhiên là nó sẽ đi loại ra, mình ngồi mình coi về giáo lý thì tự nhiên bà làm đẹp, bà sắc đẹp. Rồi cái bà làm những cái điều mà coi như là mấy cái ông Clinton, ông cũng nói nữa, tiền bạc bà này nhiều quá, nghi ngờ quá. Thành ra là ông Clinton là ông nói nghi ngờ quá thì bà phải bị đào thải ra khỏi cái nước Mỹ này. Hồi trước là bà ở Mỹ mà. Bà ông Clinton vô một cái là bà cho mấy trăm ngàn đô la vậy đó. Ông Clinton sợ quá. Đó, thì cái hệ thống mà làm sạch chính trị của cái hệ thống của Mỹ thì nó trục xuất bả ra khỏi nước Mỹ. Bả đi đâu ấy, bả đi, bả không có vô nước Mỹ ấy, tại vì tổng thống Clinton vừa mới lên một cú là bả cho mấy trăm ngàn đô la liền, mà bả là một người Á Đông, hệ thống tài phiệt của Mỹ nó đâu có chịu, thấy không? Thành ra là cái đó nó dữ dằn, nó dữ dằn lắm á. Nhưng mà nói về cái trình độ tâm linh thì chỉ là cận định thôi, đâu có là cái gì đâu, không có là cái gì hết đó. Đó là cái tác hại và cái ảnh hưởng của nó. Và nói về rõ thì phải có ví dụ, thì tạm thời là ví dụ về cái những cái cõi giới nó theo. Và tự nhiên khi mà mình theo rồi thì tự động mình là thành giáo chủ, nó lạ lắm. Rồi khi mà nó ra giáo chủ rồi á, là tự nhiên có những cái điều kiện ngầm của nó, chỉ có người ở trong đó mới biết thôi. Người mà mình giống như là Vô Thượng Sư thì nó có những giấc mơ như thế nào thì nó biết thôi, chứ mình không biết được cái giấc mơ nó như thế nào, nó làm theo giấc mơ. Rồi ghê lắm. Ảnh hưởng lung tung, rất là có nhiều cái nguy hiểm lắm. Thành ra là cái an trú chánh niệm này trước mặt là cái lọc cà phê, lọc trước, rồi cái đập, rồi do mình an trú được chánh niệm, mình cứ dòm trước mặt mà mình đọc á, cái tâm mình nó làm được những cái việc đại bi, từ bi, mình thương người nọ, thì nó bắt đầu là xuất hiện của Quan Thế Âm, và mình được dòng giọt chơi trong dòng đại bi. Rồi cái chức vụ của mình á, là mình lo tu kiếm, mình không có nói chuyện dưỡng gia hết. Chẳng hạn như là cái bà đó là bà già trên số 4, là bà là một người không có biết chữ. Bà ra chùa, lên chùa rồi ông thầy chùa ông nói là thôi giờ con tụng chú Đại Bi đi. Rồi bà tụng chú Đại Bi, bà ở rất là hiền nha. Bà hiền lắm. Đó thì cái hiện tượng hiền đó và cái khả năng nói về bà không biết, bà không biết chữ mà. Thành ra bà nói rằng là từ 7 tuổi tới giờ là bà đọc chú Đại Bi thôi. Rồi bà hiền lắm. Bà hiền lắm, thành ra là bà nhắm mắt lại và là bà thấy 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 cái hình tướng của ông, bà kêu là một Đức Phật ngồi trên hoa sen. Đó. Bà đẹp lắm. Bà nói vậy. Đó, rồi cái cuối cùng cuối đời là tự nhiên gặp chú Ti Vu. Chú Ti Vu nó nói thôi thì bắt đọc ra sao thì đó, nó đi đúng là tự nhiên nó phát hiện là như vậy, tại vì nó là hệ thống tu kiếm, mà tu kiếm là không phải là vô rừng hay là gì, nhưng mà khi mà anh tập cái đó rồi anh không có được khả năng để nói chuyện với người ta. À, có thể là đó là một cái dạng mà mình nghĩ rằng là đó là độc giác Phật, cái dạng thôi, nhưng mà không biết được, tại vì rằng họ dùng thần chú, thành ra là có thể là cái đợt này là cái đợt họ tu kiếm cuối cùng. Rồi nếu mà họ chết mà họ nói trời ơi tu hành gì mà có ngôn mình là buồn quá, thì đó là bắt đầu chắc họ sẽ bước qua những cái giai đoạn khai mở tâm thức khác. Chứ còn hiện giờ thì là cái trí thông minh với cái gì của họ chỉ có giải quyết được cho họ thôi, chứ không có giải quyết được cho ai hết. Đó. Nó là vậy á.
Thầy ơi, vậy thì giống như thầy với dí mà khi làm việc rồi á, là có dùng chú Đại Bi để làm này làm kia không thầy hay là không?
Không, chỉ
Đó.
có dùng Om Mani Padme Hum thôi.
Dạ.
Nhưng mà tại vì rằng là tí bu thì nhiều người lắm, thành ra là đi lang thang rồi phải có nhiều người nói về chú Đại Bi lắm. Họ nói đại ý là hồi nãy giờ là thông tin là như vậy đó, là tức là dân có nghề họ họ nói, và An Rồng là một người của chú Đại Bi. An Rồng là chú Đại Bi đó.
Anh ăn rồng là một hóa thân của Quan Thế Âm trong cái chú Đại Bi hả thầy?
Không có hóa thân, chỉ là một người tập về chú Đại Bi thôi,
Một người chuyên đọc chú
là
Đại
một con
Bi.
rồng, à, một con rồng tập về chú Đại Bi. Bên kia là tức là một con rồng nhưng mà thuộc về chú Đại Bi, thuộc về hệ Đại Bi. À.
À,
Ông là đang tiến tới cái ông đang tiến tới cái câu cuối cùng á, cái câu cuối cùng là án tắc biện đô gì đó, là cái câu cuối cùng, câu tổng nhiếp của chú Đại Bi, ông đang tiến tới cái đó. Thành ra là te tua luôn, cái đó là phước báu lớn lắm mà mình chui vô, mà mình là linh vật là te tua luôn chứ không phải giỡn đâu, nhưng mà vẫn 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 tiến thôi, cái đó là cuộc đời ông vẫn cũng tiến thôi.
À, thầy ơi, ví dụ như những mà cư sĩ tại gia thì coi như là có bao nhiêu người mà được giống như bà cụ mà đọc chú Đại Bi rồi thấy được Quan Thế Âm.
Nó cũng giống như là
Đọc chú Đại Bi.
hiếm lắm, hiếm lắm, hiếm lắm, là hiếm lắm, không có bao nhiêu người được đâu, không có bao nhiêu người được đâu.
Thế gian này đếm trên đầu ngón tay được đó hả thầy?
Đúng đó, tới giờ này là coi như là đi kiếm tùm lum, là chỉ có anh em mình chỉ có là An Rồng với bà già đó thôi, bà già chết ngắt hả, là hết đúng không?
Thầy vậy còn câu hỏi là nếu mà người thanh tịnh á thì người ta dùng chú Đại Bi vào cái dịp nào và coi như cái công dụng của nó là sao thầy? Ví dụ như thầy khi nào thì thầy dùng cái chú Đại Bi, dùng cái Om Mani Padme Hum.
ông mang đi bếp về phòng là ông mang đi bếp phòng một chút về là dậy rồi. Còn bây giờ là còn bây giờ là chú Đại Bi ấy, thì là không, tại vì ít quá, ít người quá, thành ra là có thể gọi là quán nữa, thì mình gọi là phỏng đoán đi, phỏng đoán cho nó bình dân hơn. Còn mà nếu mình quán thì nói danh từ có vẻ như là mong trên quá, thì đó là cái tiến triển của một cái hiện tượng Bồ Tát từ một cái ác nghiệp mà nó qua. Có nghĩa rằng á là mình á có thể nói rằng là mình giết con cái mình, chứ mình không nói rằng là mình giết anh em mình không nói rằng là mình giết ba má mình, nhưng mà mình giết con cái mình. Trong điều kiện mình giết con cái mình thì là mình cũng đã là phạm tội, là máu mủ mà mình giết rồi, thành thử ra là cái ngõ thoát á là chú Đại Bi. Con thấy không, cái chữ Đại Bi là mình đại bi, chứ không phải là mình đem cái Đại Bi đó ra cho người ta, không có, mình làm không được, mình tập cái Đại Bi cho mình. Thành ra cái người này họ đọc về chú Đại Bi để mà họ khai triển cái chú Đại Bi của họ, thì họ từ một cái coi như là ruột thịt mà giết nhau, giết người từ ruột thịt mà ra, mà thành ra là họ đưa ra tới chú Đại Bi. Thì khi họ đưa ra chú Đại Bi xong rồi họ chết, dĩ nhiên họ chết, thì khi họ chết rồi thì nhờ cái chú Đại Bi đó nó sẽ đưa ra Om Mani Padme Hum, nó đưa ra một bước nữa, nó tiến tới một bước nữa là Om Mani Padme Hum. Thì khi nó tiến tới một bước ở Om Mani Padme Hum thì nó Bồ Tát nó ra ánh sáng, còn Bồ Tát kia là Bồ Tát luyện thôi, luyện thành một Bồ Tát thôi. Thành ra là chẳng hạn như là mình nói rất là rõ thôi là sảy thai. Sảy thai là một cái hiện tượng mà mình đâu có muốn, nhưng mà nó sảy thai. Ok, bây giờ mình tập ra thì cái đường mà nói về chính xác mà nói thì là mình đã giết một sinh linh rồi, là mình là người ta sẽ nói không nghe, mình nói người ta không nghe. Thành ra là mình phải tập về cái hiện tượng Đại Bi, hiểu không, khai triển cái chuyện Đại Bi của mình, để khi nó đủ rồi thì mình bước ra ngoài ánh sáng được, rồi tức là sau này mình sẽ nói anh phải Đại Bi rồi, anh tập môn này anh tập môn kia là vậy đó. Tức là cái tiến triển của chú Đại Bi là mình Đại Bi, để mình sau này mình là Bồ Tát ở ngoài đường nó hay hơn. Đó là cái tiến triển nó là như vậy đó. Thành ra là Bồ Tát đã hiếm rồi thì cái ông Đại Bi này hiếm lắm, hiếm lắm, hiếm lắm, hiếm lắm, hiếm, hiếm lắm, hiếm lắm, hiếm, hiếm dễ sợ lắm. Thành ra là ông nào mà tỳ chú Đại Bi là thường thường không có dịp để mà nói chuyện người khác là vậy, họ bị kiếm, họ bị cái kiếm, tại vì mà họ đang luyện cái cho họ được cái tại bề đại đi mà. Thì cũng giống như là người ta nói rằng là tôi tu để tôi biết được nhiều hết rồi tôi mới nói đó, thì hiếm lắm, hiếm lắm. Người nói đã là hiếm rồi thì bây giờ cái người mà tu để biết được nhiều để mà nói thì hiếm lắm, hiếm lắm, thấy không? Đó, nó là vậy đó. Tiến triển của Bồ Tát là Đại Bi, tóm lại là vậy. Ủa sao kỳ, sao mà tỉnh queo vậy? Ủa sao mà tỉnh queo, người ta coi coi cái bà ngủ bên mình đó, bà có hồi hướng gì cho mình không? bà này theo chuyên môn rồi, bà nói là thôi thì anh khỏe đi rồi anh đừng có bệnh nữa nha, rồi bà hạ họng bà ngủ thôi, thì cái đó là hồi hướng của bà đó. Thành ra khi mà hồi hướng như vậy thì bà qua thiệt luôn á, vợ chồng mà, thành ra bà làm cho mình tỉnh tỉnh queo luôn, mà mình dòm đâu bà đâu có làm gì đâu, bà ngủ mà, mình nói là hết bệnh rồi, bà đâu có nói cái câu là thôi anh lành bệnh đi nha, rồi nó không có, bà không hồi hướng cho mình thấy ừ, hào quang của bà, ừ thì vậy thôi, bà ngủ vậy ok được rồi, mà sao khỏe ta, đã sao ta, đã sao ta, cứ ngồi nghĩ vậy cứ kêu gì đó à, có người kiếm ông kia à, mọi người nào ta, người nào mà một mà mấy giờ tối rồi mà người nào nữa, mà ở Việt Nam thì có chứ còn ở đây mà người nào thôi được rồi, người đông nhất là ở ở iPhone bấm ra cái bà nội ơi, bà viết sẵn ở trong đó bà viết sẵn trong đó, bà phục kích ở trong đó, thành ra là tôi mới mở ra tôi đọc rồi tôi thấy tôi toát mồ hôi luôn, tôi nói trời ơi cái này là cái bự lắm, pháp hội nó bự ơi chứ, ê kêu người nhiều người người coi cứ coi nghe nhiều chuyện nào hay chuyện đó nha, bây giờ tôi ngủ rồi, bây giờ tôi ngủ đó nha, tôi lấy sức ngày mai tôi nói chuyện, chắc tôi nói chuyện xong rồi tôi bắt được biết thông báo không, không thành vấn đề đó nha, rồi 1 2 3 nè tôi ngủ đó là mình ngủ được, ồ hay quá, ngủ được cái 3 giờ sáng nó thức dậy, nó kêu chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị, ồ chuẩn bị à có gì chuẩn bị ta, nói cái này nó cũng đâu có gì chuẩn bị, thôi được rồi tôi ngồi đó miết cho tới má Nhung đi làm xong rồi cái thôi đi lên đó rồi chuẩn bị là sạc pin lại đàng hoàng đâu ra đó, rồi cái thôi bây giờ đi ngủ, là thấy là ngủ nữa, ngủ thêm 1 lần nữa rồi bắt đầu mới dậy đó, là nói đó, nói tới giờ này chưa chưa ngừng luôn đó thành ra là mới hay cái câu chuyện hay thiệt luôn á
không không nhưng mà con xin lỗi khúc này thầy nói, con hỏi lại thầy nói lại giùm con cái đoạn mà chú chủ đề con bấm sao mà nó không thâu
thì chú chủ đề mà nói thêm muôn đó thì là trên đó có nói rồi
dạ không nói cái câu hồi nãy thầy nói nếu mà tụng chú chủ đề và tụng các chú khác mà không có ăn chú chánh niệm đằng trước mặt thì là sẽ ra sao
nó không được gì hết, nó chỉ là những nhân quả của đọc kinh là thuộc kinh, nó chỉ là như vậy thôi, nó chợt kết quốc luôn, nó kết kết luôn, nó kết lớp nó chả có là cái gì luôn, và nếu mà mình tập cái nguy hiểm đó là tức là mình tụng mà mình không có biết được về cái lý thuyết của nhân quả, lý thuyết của những ông Phật là tháo hóa tự tại nó chui vô liền, là nó đưa mình lên giáo chủ ấy. Thành ra là cái đó là nguy hiểm vô cùng, cái đó là nguy hiểm vô cùng, mà chắc cũng chẳng ai nghe đâu.
Dạ có người nghe, có người nghe, có người hỏi, cho nên là anh
có
sợ
người nghe
có người hỏi
thì hay quá,
cho nên anh
nếu mà
sợ
nói
nhờ
được được nếu mà nói được là hay đó, tại vì
con.
cái này là nên 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 thông báo nhiều, nhưng mà cái vấn đề là người ta
Chưa
nghiệp
chưa
quả
chấp
mà
nhận được.
người ta không tin, là người ta không tin nhiều lắm, tại vì người ta cứ bán cái cho ông Phật theo một cách coi như là ừ thì niệm ổng là được rồi, thì đúng rồi thì niệm ổng là được, thay vì nghĩ tầm bậy tầm bạ niệm thì đúng, nhưng mà cái tác hại nữa nữa rồi nữa thì sao á, rồi sao nữa đó thì coi chừng
Ổng người chết.
không không thuộc á là tháo hóa tự tại nó chui vô, cái đó là nguy hiểm, chứ còn niệm 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 vậy thôi thì đâu có sao. Hết
Dạ, con xong rồi, con cảm ơn.
Thầy, thầy.